Quý thính giả đang lắng nghe podcast Báo Tuổi Trẻ.
Địa danh là nó gắn liền với cấp hành chính. Nếu nó mang bản sắc văn hóa đằng trời, mà khi anh đặt vào một cấp hành chính thấp thì nó chỉ có giá trị trong cấp hành chính đó thôi. Thì nếu như Quảng Bình và Quảng Trị mà nhập với nhau mà tỉnh Quảng Bình thì không thể đặt phường Quảng tỉnh Quảng Trị thì không thể đặt phường Quảng Bình. Thì không thể đặt một cái phường, đặt một cái địa danh có cùng cấp hành chính mà bây giờ đặt dưới một cấp hành chính khác. Đó là cái sự hiểu biết văn hóa nó rất là kém.
Kính thưa quý vị, vừa rồi là ý kiến của nhà nghiên cứu văn hóa lịch sử, tiến sĩ Nguyễn Khắc Thái đến từ Quảng Bình, xoay quanh việc các địa phương lấy tên thành phố, huyện thị để đặt tên cho phường, xã sau khi bỏ cấp huyện. Đây cũng là mối quan tâm của nhiều người, sáp nhập và đặt tên mới sao cho vừa tinh gọn, vừa bảo tồn giá trị lịch sử văn hóa. Mời quý vị cùng lắng nghe ý kiến của các chuyên gia về vấn đề này. Mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Hới, Quảng Bình thống nhất trình phương án chia thành phố Đồng Hới thành hai phường, trong đó có phường tên Đồng Hới khi bỏ cấp huyện. Trước đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Quy Nhơn, Bình Định cũng báo cáo phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn khi bỏ cấp huyện. Trong các phương án đề xuất đều không còn thành phố Quy Nhơn, mà thành lập phường Quy Nhơn cùng một số đơn vị khác. Còn tại thành phố Phú Quốc, Kiên Giang cũng đề xuất phương án sáp nhập phường xã và đặt tên đặc khu. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, tiến sĩ Nguyễn Tiến Dĩnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, các thành phố trực thuộc tỉnh như Đồng Hới, Quy Nhơn, Phú Quốc là đơn vị hành chính tương đương với cấp huyện. Do đó, căn cứ chủ trương chung của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Chính phủ về việc nghiên cứu không tổ chức cấp huyện, thì việc các thành phố này nghiên cứu đưa ra phương án không tổ chức cấp thành phố mà chia thành phố thành các phường xã là phù hợp. Trong đó, việc giữ tên và chuyển tên thành phố thành tên một phường cũng là một phương án hợp lý, đảm bảo yếu tố lịch sử, truyền thống, địa lý. Ông Dĩnh dẫn lại trong công văn 43 ngày 20 tháng 3 của Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Nghị quyết 18 về kế hoạch tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đã nêu nhiệm vụ với các tỉnh ủy, thành ủy sau khi có nghị quyết kết luận hội nghị lần thứ 11 của Trung ương. Trong đó có yêu cầu việc hoàn thành tổ chức đại hội đại biểu đảng bộ xã, phường, đặc khu nhiệm kỳ 2025-2030 trước ngày 31 tháng 8. Cùng với đó, giao Đảng ủy Công an Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo việc sắp xếp công an xã, phường, đặc khu phù hợp với việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp tỉnh và thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp và tổ chức thực hiện. Tuy nhiên, ông Dĩnh cũng đề nghị ngoài phương án được các thành phố đề xuất có thể nghiên cứu thêm phương án giữ lại mô hình thành phố này và xem xét chuyển mô hình từ chính quyền tương đương cấp huyện hiện nay xuống thành mô hình chính quyền cấp cơ sở. Cụ thể, theo ông Dĩnh, có thể nghiên cứu để sắp xếp lại quy mô, địa vị pháp lý của các thành phố thuộc tỉnh có thể chỉ ngang với cấp xã. Trong đó, với các thành phố có quy mô quá lớn có thể xem xét giảm bớt một số phường xã để sắp xếp, sáp nhập vào các phường xã khác cho phù hợp. Khi đó, chính quyền địa phương vẫn đảm bảo hai cấp là cấp tỉnh và cơ sở. Tất nhiên, phường cũng là đô thị, nhưng cũng nên nghiên cứu khu vực lõi của đô thị, trung tâm hành chính của tỉnh là thành phố. Song thành phố này chỉ là chính quyền cấp cơ sở, không tổ chức cấp chính quyền ở dưới. Ông Dĩnh đề xuất, dù tương đương cấp xã, nhưng tổ chức, cơ cấu thành phố có thể lớn hơn một chút so với phường xã bình thường sau khi sáp nhập. Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ dẫn chứng thực tế ở nhiều nước. Ngay ở Mỹ, trong chính quyền địa phương, dưới các hạt vẫn có thành phố. Những nơi không đủ số dân theo quy định thì không thành lập chính quyền thành phố mà thành lập chính quyền thị xã, chính quyền thị trấn hay chính quyền xã. Nhà nghiên cứu văn hóa lịch sử, tiến sĩ Nguyễn Khắc Thái, Quảng Bình chia sẻ.
Là đúng với cấp hành chính nó từng đảm nhiệm thì sẽ lấy cả công trình lịch sử văn hóa kinh tế xã hội để đặt cho nó thì nó sẽ bị liền. Bởi vì công trình lịch sử văn hóa. Rồi là nó xuyên hành chính, ví dụ cầu Quảng Bình, ví dụ tường đài Hai Giỏi Quảng Bình, thế vân vân đó. Thứ hai là bản thân Đồng Hới ngày xưa là vừa rồi thì mình tư vấn cho tỉnh á là nên mở rộng để giữ cái không gian Đồng Hới, bởi vì nơi phát triển á là người ta phải giữ không gian đô thị, nếu anh không gian đô thị là một trong những cái chuẩn đánh giá sự phát triển của một quốc gia, và thì sở dĩ người ta nhìn thấy cái bộ mặt đất nước nó sáng ra là nhờ cái đó. Cho nên tư vấn cho Quảng Bình là anh sát nhập thế nào đó để có một không gian đô thị hoàn chỉnh. Còn cái cấp hành chính không quan trọng.
Đúng rồi. Đúng rồi.
Cái, thế, cho nên từ chỗ đồng hợi,
cấp văn hóa mới là cấp bền vững.
Đó, từ chỗ đồng hợi có 4 phương.
Dạ.
Thì sau đó là mình đề nghị là nhập là 2 phương. Mà cái đó cũng không phải chỉ có một mình đề nghị mà quan điểm của anh lãnh đạo tỉnh cũng đồng nhất như thế. Là vì sẽ có một phương nội thị là phương đó nó trùm lên cả một không gian đô thị đồng hợi ngày xưa. Cho nên cho dù giải thể thành phố Đồng Hới, nhưng toàn bộ sinh hoạt văn hóa xã hội kinh tế nhân sinh môi trường đều là thành phố Đồng Hới.
Đúng rồi,
không
đúng
bị,
rồi.
Không bị chia lẻ. Và một phương là phương ngoại ô.
Phùng Cần.
Thế thì như thế là chia hai là nó hợp lý.
Ông Thái nhấn mạnh rằng tên địa danh cấp huyện không chỉ mang ý nghĩa hành chính mà còn là một phần quan trọng trong ký ức văn hóa của người dân và bản sắc vùng miền. Ông cho rằng việc sáp nhập cần đảm bảo tính thống nhất của không gian đô thị, tránh chia cắt một cách cơ học. Với thành phố Đồng Hới, ông đề xuất phương án gộp thành hai phường, một phường nội thị giữ trọn không gian đô thị cũ và một phường ngoại ô. Trong góc nhìn bao quát, ông Thái cũng nhìn nhận mỗi thành phố sẽ có những đặc thù riêng. Tùy vào điều kiện văn hóa xã hội của từng nơi, người ta sẽ chọn phương án đặt tên cho phù hợp. Quý thính giả có thể chia sẻ suy nghĩ của mình về vấn đề này ở phần bình luận bên dưới. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.